Nam Mô Sakya Muni Buddha. Nam Mô Sakya Muni Buddha. Nam Mô Sakya Muni Buddha. Sáng nay 10 tây tháng 8 năm 2023, khóa tu tại Thụy Sĩ. Hôm nay là ngày học thứ 6. Sáng hôm nay cô muốn trình bày về cái giá trị của thiền Phật giáo đối với đời sống của mình. Giá trị của thiền Phật giáo đối với cái đời sống thực của mình. Mình biết cái mục tiêu của con đường tu theo Phật đó là hết khổ, phải không? Thoát khổ, giác ngộ. Giác ngộ là trí tuệ, hiểu biết đúng những cái sự thật của cuộc đời. Thì từ đó mình sẽ hết khổ. Khổ thì có thể chia ra hai loại, một cái khổ về tâm, một cái khổ về thân. Thì sáng hôm nay cô sẽ trình bày rất là khái quát thôi về như thế nào mà nói thiền giúp cho mình hết khổ về thân. Đó là cái thực tế nhất, tức là cái đời sống vật chất, tức là về thân thể đó, về vật chất đó, thiền giúp cho mình như thế nào, nó làm cho sức khỏe của mình tốt như thế nào. Thì thiệt ra cái chủ đề này từ xưa tới giờ cô cũng trình bày trong các lớp rồi, nhưng mà cũng có thể có người chưa có nghe. Thì hôm nay cô trình bày tại sao mình thực hành thiền đúng thì tốt cho sức khỏe của mình. Mình phải mượn não bộ để mình trình bày một chút. Ở trong não bộ xem như là mình có hai hệ thần kinh quan trọng. Một hệ thần kinh là giao cảm, một hệ là đối giao cảm. Thì cái đó là cái từ người ta dùng ở đây. Dường như ở Việt Nam á, người ta dịch ra cái từ khác. Mà bây giờ thì cô không nhớ. Hai nhánh này nó có cái chức năng đối nghịch nhau. Các nhà khoa học đặt tên cái hệ này khác, đặt tên cái hệ này khác. Cái này là đặt tên là fight or flight. Fight là đánh, chiến đấu, hay là chịu thua, chạy, chạy trốn. Thì khi mà mình giận, mình muốn đánh, mình muốn chiến đấu đó, thì gọi là fight rồi đó, là cái chức năng này. Hoặc là khi mình buồn rầu, ủ rũ, chán đời thì là mình trốn chạy đó, mình chịu thua đó. Hoặc là cái tâm lý xúc cảm tức giận, bực bội, khó chịu, muốn đập phá. Hay là cái tâm lý trái lại là buồn rầu, chịu thua, bi quan, chán nản, chán đời, fight or flight. Thành ra những cái tâm lý này nó sẽ tác động hệ giao cảm thần kinh. Thì trái lại, cái tâm yên vui, thanh thản, bình thản như hôm rày đó, thì nó tác động hệ đối giao cảm. Thì các nhà khoa học đặt tên cái hệ này là rest. Rest là nghỉ ngơi thanh thản. And digest là tiêu hóa. Thành ra khi cái tâm mình an vui, thanh thản thì nó tác động hệ đối giao cảm, nó sẽ ảnh hưởng để làm cho cái tâm mình thanh thản, bình thản, an lạc và tiêu hóa tốt, là sức khỏe tốt. Thì các nhà khoa học đặt tên vậy đó. Quý vị thấy ông đặt tên vậy là tại vì mấy cái âm là fight, flight cho mình dễ nhớ. Còn cái rest thì họ làm cái digest, là họ chỉ muốn cho nó có cái âm giọng giống nhau thôi, chứ thật ra nó ảnh hưởng tất cả nội tạng của mình. thì cả hai hệ này nó đều ảnh hưởng hết. Nó sẽ ảnh hưởng tới mắt, tới con người nè, tại vì nó có rất nhiều những cái đầu dây, nó sẽ ảnh hưởng con người nè, ảnh hưởng tới tuyến nước bọt, tức là chỗ miệng đó. Tuyến nước bọt của bác cô sẽ giảng chi tiết hơn. Rồi đi xuống thì tới khí quản. Khí quản là cái ống dẫn xuống phổi, rồi tới tim, bao tử, tới gan, ruột, vân vân. Cả hai hệ đều liên hệ tới hết, từ trên này đi xuống hết nội tạng. Bây giờ cô đi vô chi tiết nè, nó ảnh hưởng như thế nào. Mình cũng nên biết một cách khái quát, để khi mình thiền đúng mình biết, mà sai mình biết. Sai là khi cái tâm mình ở bên đây, còn đúng khi tâm mình yên lặng ở bên đây, yên lặng, thanh thản. Còn ở đây thì hoặc là vui quá nó cũng tác động qua giao cảm, mà buồn quá hay là tức giận, khó chịu hay là suy nghĩ nhiều, hay ngay cả hoạt động thể thao nhiều, nó cũng tác động qua bên giao cảm. Vậy cái con người chỗ mắt mình à, khi cái tâm yên lặng nó tác động tới đây, nó làm cho con người khép lại, nhỏ lại, thì lúc đó mình có cái khuynh hướng khép mắt lại. Khi mình thực hành thiền một chút, cái tự nhiên mắt mình nó mỏi mỏi, nặng nặng, mình khép lại, đó là mình biết nó đã là cái tâm yên lặng rồi, tức là mình thực hành thiền đúng. Còn bây giờ thí dụ như mình giận ai thì sao? Mình có khép mắt lại hiền từ không? Mình trợn mắt ra. Thì khi mà mình giận thì nó làm cho con ngươi nở lớn ra, thì mình có khuynh hướng mình mở mắt lớn. Thí dụ như mình giận ai là mình trừng mắt đó. Vậy đó. Liếc nó cũng nằm ở bên đây. Cả hai hệ này nó có đầu dây thần kinh, nó tác động tới chỗ cái tuyến nước bọt của mình, nó ngay miệng nè. Thật ra khi mà mình thực hành thiền, mình nghe nước bọt tiết ra nhiều, đó là tâm mình yên lặng, tĩnh lặng đó. Trái lại khi mình giận ai, mình bực bội á, cái miệng mình nó khô. Hoặc là cái gì để ý nè, mình ngủ đó mà mình nằm thấy ác mộng á, thức dậy thì thấy cái miệng mình khô rang à, thì đó là nó đã qua giao cảm nè. Hoặc là khi mình giận ai quá, mình ăn cơm nuốt mà không đi, bị mắc nghẹn đó, nó là tại vì tiếng nước bọt nó không có tiết ra, cho nên mình ăn cơm mình nuốt không vô, mình kêu bằng tức quá nuốt không vô, đó là vậy đó. Rồi nó tác động tới khí quản. Khí quản là có cái cuốn phổi để đi tới phổi đó. Thì khi cái tâm mình yên lặng thì cái khí quản nó có khuynh hướng nó co bóp lại, cho nên mình thực hành thiền một hồi mình thấy hơi thở nhẹ, hơi thở nhẹ, thì đó là mình đã tác động qua đối giao cảm. Trái lại khi mình tác động cái tâm mình lăng xăng dao động ở bên giao cảm thì nó làm cho khí quản nở ra. Khí quản nở ra thì sao? Là mình phải hít hơi thở nhiều, nó mở ra, nó thông, thì mình thở mạnh, thở nhiều. Thì quý vị cứ để ý coi, giờ mình đi chạy bộ vài cây số thì sao? Hơi thở mình mạnh phải không? Tại vì mình tiêu hao nhiều năng lượng, nó cần có nhiều thêm oxygen, cho nên nó tác động qua giao cảm để khí quản nở ra, để mình hít vô nhiều không khí. Rồi đồng thời nó tác động tới tim, thì tim thì sao? Ví dụ mình chạy bộ thì tim mình sao? Đập mạnh phải không? Đó, thì nó làm cho nhịp tim đập mạnh hơn. Trái lại khi mình thở hành thiền là thí dụ mình làm pháp thở thì mình thấy tim mình nó đập nhẹ đi. Đập nhẹ tức là tiêu hao ít năng lượng phải không? Đó. Như vậy mình thấy hai cái hệ này nó đáp ứng cho cái tình trạng của cơ thể của mình hoạt động như thế nào,
nó phải đáp ứng cho đúng.
Rồi về bao tử, khi cái tâm mình yên lặng, những cái dịch vị tiêu hóa tốt. Cho nên sao? Thí dụ mình sáng thì mình ăn no rồi, cái hồi cái trưa cái là mình sao? Mình đói bụng nữa. Mình ăn không ngon. Đó là tại vì cái tâm mình an vui là nó tác động tới bao tử nè. Còn khi mình giận ai, mình ăn cơm ngon không? Kêu bằng giận mà no cành hông là vậy đó. Giận là no luôn à. Là tại vì mình giao cảm, nó không có tiết ra dịch vị tiêu hóa, cho nên mình cảm thấy no, mình không có đói bụng, mà rộng nước bọt không có thì nó ăn mắc nghẹn nữa. Đó là mình giao cảm. Thấy chưa? Mình nhìn trong cái đời sống bình thường của mình cũng biết lúc nào là cái tâm mình như thế nào. Rồi gan. Gan thì chỉ có bên hệ giao cảm nó tác động tới gan thôi. Hệ bên này không có cái gì để liên hệ tới đối giao cảm hết á. Nó chỉ có đầu dây đây nó vô tới gan. Cho nên khi tâm mình rối loạn, buồn phiền, tức giận là những cái tâm lý xúc cảm, thì gan bị tác động suy yếu trước nhất. Nó bị rối loạn, nó không làm việc. Còn khi mình không có cái trạng thái tâm này thì cái tín hiệu nó đâu có xuống đây, thì cái hệ đối giao cảm này nó cũng không có truyền tới đây cái gì hết. Nhưng mà khi giao cảm không tác động thì gan nó sẽ làm việc tốt, nó hồi phục, nó làm việc tốt. Rồi tới ruột, hệ bài tiết. Khi đối giao cảm nó tác động tới ruột thì ruột làm việc tốt. Còn khi giao cảm nó tác động tới ruột thì ruột bị rối loạn. Rối loạn thì sinh ra những cái bệnh thuộc về ruột. Thí dụ như những người táo bón là cái tâm giao cảm, xúc cảm á, thì sẽ bị táo bón. Mà nếu lúc nào cũng tức bực khó chịu cào nhào á thì mắc táo bón kinh niên. Hay là rối loạn. Rối loạn là bây giờ lại tiêu chảy kinh niên. Là tại vì cái tâm này. Còn khi mình tu tập, tâm mình yên lặng, an lạc, thì như vậy quý vị thấy tất cả cái này nó đều được hài hòa lại hết. Đó, thấy rõ chưa? Thấy rõ tâm làm chủ sức khỏe chưa? Quý vị cứ kinh nghiệm đi, những vị lớn tuổi nè. Khi nào mình có một cái gì lo hoài, lo nhiều ngày á, thì quý vị có cảm nghe ngay cái bao tử này nó nhói đau chưa? Lo quá, cái tự nhiên mình nghe nó nhói lên liền à, là bắt đầu đau bao tử đó. Mà hãy lo nhiều thì nó tới thành loét bao tử. Như vậy mình thấy rõ ràng những cái tín hiệu từ hai cái hệ này nó làm chủ cái sức khỏe nội tạng của mình đó. Đó là nói một cách tổng quát thôi. Còn có nhiều cái kết quả nữa. Thí dụ như cái tâm này buồn, lo, giận, hờn, tức, bực, nhớ kẻ thù, nhớ người thương gì cũng vậy là mất ngủ. Mất ngủ. Mà mất ngủ ít thì không sao, mất ngủ hoài thì trở thành cái bệnh rồi, phải không? Những cái bệnh đó gọi là bệnh tâm thể, là do tâm nó làm nên bệnh cho cơ thể. Thì cái tên nó là psychosomatic disease, bệnh của thân mà do tâm gây ra. Thí dụ như mất ngủ, thí dụ như đau bao tử, loét bao tử, tim rối loạn, hay là táo bón, hay là tiêu chảy kinh niên, tất cả những cái này gọi chung là bệnh tâm thể. Cái tâm nó làm cho cái cơ thể bị bệnh. Rồi có một loại bệnh đó là bệnh tâm lý, là bệnh của tâm mà do tâm gây ra. Thí dụ bệnh gì? Đúng rồi. Hoặc là stress, uất cảm, là bị stress, căng thẳng đó, là bệnh tâm lý. Rồi từ tâm lý đó nó đi tới trầm cảm, depression,
Rồi nó đi tới nhiều cái nữa là bệnh thuộc về ở trên đầu không đó, kêu bệnh thần kinh đó. Thí dụ như schizophrenia, bệnh tâm thần phân liệt, tức là ảo giác á. Bây giờ có rất nhiều người bị bệnh ảo giác, mà có khi giới trẻ cũng bị nữa quý vị. Ảo giác tức là cái tâm lăn xăng rối loạn, khi vui khi buồn theo cảnh đời bên ngoài, riết rồi làm cho cái thần kinh của mình nó rối loạn, thấy ảo giác.
Ảo giác là còn thấy cô mà không có cô, không có này
không. Không phải ảo giác sợ hãi đó, sợ hãi bâng quơ đó, rồi tưởng tượng bâng quơ, tưởng tượng riết cái thấy nó là sự thật. Thì những cái người mà thực sự tới bệnh schizophrenia rồi á, thì người ta có khi người ta sợ có người giết mình. Rồi trong cái nhãn thức á, nó có hình ảnh cái người đó núp ở kia, rồi đi ra ngoài đường thấy ai cũng nghĩ là người sẽ giết mình. Cái đó schizophrenia đó là sợ người ta giết mình á. Rồi có khi họ sợ cái khác, có khi xe hơi đậu ở trong nhà, đậu ở chỗ sân, mà họ cũng sợ có người vô ăn cắp xe. Mà cái sợ này hơn cái sợ của người bình thường. Cái đó là những cái mà cô thấy trước mắt đó, cô thấy rõ ràng đó, chứ không phải cô nói theo sách vở. Cô có học y khoa. Cái xe của anh chàng đó đậu trong sân tiền viện, mà cái xe cũ xì cho không ai lấy nữa, mà cái sợ người ta ăn cắp. Rồi có người bệnh schizophrenia vậy nè, thuốc trị bệnh cho mình đó, đi đâu cũng xách theo đó, đi ngủ đi đâu ở trong nhà cũng xách thuốc đi theo nữa, là sợ người ta ăn cắp của mình. Rồi có người sợ cái khác, những cái đồ đạc gì của mình cũng giấu, cái đôi dép cũng đem bỏ cái tủ lạnh đó. Rồi có khi cái người đó nhìn vậy nè, ngồi nhìn vậy mà thấy cái bóng người nào trong đầu mình tưởng tượng là mình thấy thiệt bằng con mắt, nhưng thực sự nó là tưởng tượng ở trong cái nhãn thức của mình á. Nó có cái mà mình tưởng tượng mình sợ, nó hình thành cái hình ảnh, cái ấn tượng trong nhãn thức. Thì cái biết của mình nó biết cái hình ảnh trong nhãn thức, chứ ở ngoài này không có. Cho nên mình gọi là ảo giác hay là hoang tưởng. Hoang tưởng là bệnh schizophrenia. Mà cô thấy sao thời nay nhiều người bệnh cái đó lắm đó quý vị.
Con có một đứa cháu, nó học bác sĩ, nó ra bác sĩ rồi mà nó không đi làm được. Tại vì mỗi ngày nó nói có một ông già sống bên cạnh nó, bác nó làm cái này, bác nó làm cái kia, và nó nói liên từ lúc
đúng,
nó
đó.
Dạy cho tới chiều là đến khỏi cái ông già đó.
Cô nói nó cô cho những cái ví dụ đó, đi ví dụ về cái thấy, có quan tưởng về cái nghe nữa. Có người á cứ nghe, mà nghe cái gì, cái tiếng nói đó ở trong đầu của mình đó, mình tưởng tượng ra rồi nó trong đầu nó vang lên, có một mình nghe. Mình nghe có tiếng người này người kia nói chuyện, mà thật ra nó ở trong đầu mình thôi. Mà khi bệnh nặng á, có người cũng nói bây giờ nghe cái tiếng đó mà biết là nam hay nữ nữa. Thật ra bệnh nặng lắm rồi đó. Đó là về ảo giác, về nghe.
Nhưng mà như cái chỗ này nó học ra bác sĩ cho cái gì mà mỗi ngày thì nó sống.
Cái gì con?
Khi nào chưa tiêu chắc mình.
Cái gì?
Dạ có khi nào chưa tiêu chắc mình.
Ai nhá?
Chư thiên.
Vậy cô nghe, cô kể cho nghe cái chuyện này nữa. Hồi lâu lắm rồi, hồi đó thầy còn đi dạy kìa, có một cô trong lớp á, cái cũng tu tập vậy nè, cái cô đứng lên cô hỏi thắc mắc á, cô nói con nó thấy Phật Bồ Tát ăn. Thầy cũng giảng, thầy nói làm sao mà thấy được, đó con tưởng tượng này kia. Cái con nói thêm bước nữa, con sờ được cái hào quang của Phật Bà Quan Âm kìa. Đó là thầy biết rồi, bệnh schizophrenia chỉ một mình cổ tưởng tượng. Thí dụ như cổ tu quán tưởng hình tượng Phật Bà Quan Âm hoài, nó in chí trong nhãn thức thôi, rồi tự nhiên mình thấy, rồi cổ nó cũng sờ được, tức là cổ rờ được, không mình cổ rờ thôi. Nhưng mà khi thầy nói con đi bác sĩ để coi sao, coi chừng cái bệnh này tưởng tượng, nhưng mà cô không có tin. Rồi một thời gian sau, mấy năm sau, đi qua dạy lại thì gặp cổ, nhưng mà con người đổi khác hết à, tức là thấy bệ hạt vô cùng, mập phì ra mà cái mặt nó lờ đờ, nó thành sắc tối thui à. Rồi biết rồi là bị cái bệnh đó càng ngày càng nặng thôi. Mà cái bệnh mập phì nãy cô quên nói, cái bệnh obesity đó, nó có thể nó do giao cảm. Dĩ nhiên là có thức ăn, có cái đời sống vận động như thế nào, nhưng có một cái lý do quan trọng, đó là tâm. Khi mà tâm giao cảm hoài, nó tiết ra cái chất norepinephrine, tức là có một cái tên khoa học khác là noradrenaline, và đồng thời nó tiết ra thêm epinephrine, mà cái tên khoa học khác nữa là adrenaline. Nó từ tuyến thượng thận, khi nó tác động tới tuyến thượng thận, nó lại tiết ra những cái chất đó nữa. Mà ở ngay óc nó cũng có hai cái chất đó. Nếu như mình bị tác động giao cảm thần kinh, nó cũng có noradrenaline và adrenaline. Mà hai cái chất đó nó ra hoài á, nó hợp lại thành ra một chất là lipid. Thì lipid là nguồn gốc của obesity, là mập béo phì. Cho nên bây giờ nè, cái thời đại của mình, thời đại khoa học kỹ thuật, nhiều người bị cái bệnh obesity mà không phải do ăn uống, là tâm. Tâm. Có rất nhiều người khổ, khổ hoài, nó tiết ra hai chất ở hoài thì nó trở thành ra mập phì, là bệnh. Dĩ nhiên mập phì cũng có nhiều cái khác, không vận động, ăn uống không đúng, nhưng mà tâm á, thời đại này á, là do tâm rất nhiều đó. Cô giới thiệu một cách tổng quát, cái tâm của mình nó sẽ đưa tới có sức khỏe tốt hay là sức khỏe suy yếu, nó làm cho mình khỏe mạnh hay nó làm cho mình bị bệnh tật, phần lớn do tâm. Khi mà mình thực hành thiền là mình muốn tác động tới đối giao cảm, để mình hài hòa lại hết nội tạng của mình, và mình có thể mình tự điều chỉnh bệnh của mình. Ví dụ như bệnh tiểu đường cũng có thể do tâm. Bệnh tiểu đường cũng do tâm. Khi cái tâm yên lặng, an lạc nè, nó tác động tới tuyến tụy. Tuyến tụy nó sẽ tiết ra insulin cho mình. Thay vì mình chết mình uống insulin, bây giờ mình thực hành thiền, nó sẽ tự động nó tiết ra insulin, thì nó hài hòa lượng đường trong máu. Tuyến tụy, pancreas, ừ đúng rồi. Còn pituitary gland là tuyến yên. Tuyến yên, đáp đã nói ra tuyến yên. Còn khi mà cái tâm mình rối loạn nè, thì nó tác động tới tuyến tụy, nó sẽ tiết ra một cái chất khác gọi là glucagon. Glucagon nó sẽ làm cho đường ở trong gan á, nó sẽ đem ra ngoài cơ bắp. Mà nếu nó cứ nó tác động đem ra ngoài thì cái lượng đường trong máu nó sẽ tăng lên, thì là đầu mối của bệnh tiểu đường. Thành ra cái bệnh tiểu đường cũng có thể là do tâm. Và nếu mình thực hành thiền đúng, mình có thể làm cho nó ngưng phát triển, và nó lần hồi nó sẽ bình phục cái bệnh tiểu đường. Rồi giờ cô nói tới cái tuyến yên nè. Tuyến yên nó nằm ngay ở dưới tuyến dưới đồi, hypothalamus. Cái tuyến dưới đồi nó rất là quan trọng, nó nhỏ lắm, có chút xíu à, mà nó điều hành hết sức khỏe trong cơ thể của mình á. Mà nó điều hành bằng gì? Nó có ra lệnh không? Ra lệnh bằng cách gì? Nó nói hả? Ừ đúng rồi, nó đâu có miệng đâu nói. Nó điều khiển bằng cách nó tiết ra những cái chất gọi là biochemical, những hay là những cái chất thần kinh dẫn truyền. Khi mà thực hành thiền đúng,
nó tiết ra cái chất gì đó xuống tuyến yên, rồi từ tuyến yên nó sẽ tiết ra những cái chất biochemical khác để nó điều hành hết hệ thống tuyến nội tiết. Mà ngay tuyến yên nó có một cái chất cũng rất tốt cho cơ thể, đó là endorphin. Thì cái chức năng trước nhất của nó là làm cho mình giảm đau đó, giảm đau đớn đó. Các cô chỉ biết khái quát vậy thôi. Ở đây có nhiều người học về y khoa lắm, giống như múa rìu qua mắt thợ vậy. Như vậy để cho mình thấy rằng cái tâm của mình nó như thế nào á, nó sẽ điều khiển cái sức khỏe chung của cơ thể của mình theo cái tâm của mình nó cho tín hiệu. Có bàn tay của Thượng Đế không? Có bàn tay của ông thần nào không? Có bàn tay của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không? Không, nhớ vậy đó. Ừ, đúng, bàn tay của mình điều khiển sức khỏe của mình, làm chủ cuộc đời của mình là nằm trong cái bàn tay của mình. Mà nói cái bàn tay với là cái trí tuệ của mình đó. Đó, nhớ vậy đó. Vậy thì mình làm chủ cuộc đời của mình nha. Làm chủ sức khỏe, làm chủ hạnh phúc, chớ không tùy thuộc nơi người khác. Mình tùy thuộc nơi người khác là người ta cười, mình mới dám cười. Người ta giận cái mình khổ, cái đó là mình lệ thuộc người khác đó. Nhớ vậy đó. Dầu cho người ta giận, mình cũng vẫn cười nữa thì mới được. Đó, hôm nay cô nhắc lại cho quý vị đã từng học thấy cái quan trọng của cái tâm, quan trọng của tâm của mình. Ở khi mình buồn là biết là mình đang cho những cái giọt thuốc độc cho cơ thể của mình đó. Nhớ vậy đó. Mà khi mình uống một ly rượu bia là cũng uống thuốc độc nữa đó. Thành thử quý vị thấy Đức Phật rất là thương mình như là con ruột vậy đó. Cho nên Đức Phật mới bày ra những cái giới luật để nhắc nhở mình sống làm sao cho tốt, cho đúng. Mà cái giới luật đầu tiên nền tảng là năm giới cho mình đó. Năm giới cho mình đó. Không biết ba đứa con nè, có biết năm giới đó là gì không? Biết không? Là gì con? Ừ đúng. Còn Vinh không biết hả con? Biết không? Mình biết không? Mình biết không? Ai dạy vậy? Ai dạy mà biết? Google dạy. Mà hỏi thiệt chứ ba đứa con có phạm vô một trong năm cái đó không? Chắc có hay chắc không? Chắc có hả? Để cô giảng cho nghe nè, nó quan trọng lắm. Khi mà mình giữ gìn đủ năm giới đó là mình qua đây rồi. Đó, năm giới luật đó để giúp mình có cái tâm trong sạch nè. Cái tâm trong sạch, cái tâm lương thiện nè. Giới thứ nhất là không có giết hại, không có sát sinh đó. Là khi mình nhìn thấy cái gì mà có cái sự sống, tức là con người và thú vật, là những cái sinh vật đó là ham sống sợ chết, thì mình không có khởi ý muốn giết hại. Mặc dầu mình chưa có giết nhưng mình muốn giết là cũng phạm nữa đó, thì cái tâm mình nó ác rồi. Hoặc là mình không giết mà mình nhờ người khác giết giùm, mình cũng có tội nữa, là tội vì mình muốn giết. Hoặc là mình thấy người ta giết hại mà mình vui theo, cũng có tội nữa đó. Thành thử ra ở trong giới luật của Đức Phật, nó khó hơn là luật pháp của đời. Luật pháp của đời mấy con tự tay mấy con giết thì mấy con mới bị phạt. Còn người ta giết mình thấy đâu có gì đâu mà bị phạt. Nhưng mà Đức Phật cũng ngăn cấm nữa, tức là ngăn cấm từ trong cái tâm. Cái tâm của mình phải hoàn toàn trong sạch mới được. Mình thấy người ta bị hại, bị cái gì đó mà mình đây mình vui mà mình không giúp là cũng có tội nữa, là cái tâm mình ác đó. Đó là không sát sinh, không trộm cắp gian tham. Cái gì người ta cho thì mình có quyền lấy, người ta không cho mình không được khởi ý muốn lấy. Mặc dầu mình chưa lấy mà mình muốn lấy thì cũng có lỗi đó, là lỗi tham á. Vậy đó nha. Khi cái tâm người đó người ta muốn giúp ích cho đời thì cái đó không nói. Không, chừng nào họ vui, họ vui khi họ giết à mới bị lỗi. Những cái sinh vật có cái biết thì nó mới sợ chết. Còn cái con vi trùng COVID thì có quyền giết. Mình giết cái đó để mình cứu người khác mà, chứ đâu phải mình vui, đâu phải mình làm cái trò chơi đâu. Thật ra mình không có lỗi. Ở đây là nói cái tâm của mình làm sao cho nó hiền thiện, căn cứ nơi cái tâm.
Cô, vậy mình làm vườn đó mấy con sên mà nó ăn hết rau cỏ của mình, mình giết được không?
Mình có thể, mình có những cái cách khác, chứ không, không có giết. Nhưng mà cái này là cái này là tương đối thôi quý vị, đừng nói tới cái tuyệt đối, tương đối thôi à. Cái gì ở trong đời là tương đối, miễn là cái tâm mình tốt là được. Mình lỡ mình làm cái con gì chết nhưng cái tâm mình ăn năn hối hận, cái tâm mình không có vui thì cái đó mình không có tội. Vậy đó, nơi cái tâm. Rồi không tà hạnh, không tà dâm. Không tà hạnh tức là Đức Phật cho có một vợ một chồng thì đúng, được, không có lỗi. Còn thí dụ mình chưa có lập gia đình thì khi mà mình thương yêu ai đó thì phải có cha mẹ đồng ý thì mình không có lỗi. Còn nếu như mình làm cái gì mà cha mẹ không biết hay là anh chị không biết, mình lé thì cái đó thì có lỗi. Còn nếu cha mẹ đồng ý thì không có lỗi. Rồi tới không nói dối, cái này cũng dễ phạm lắm á. Tức là biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Tức là mình phải trung thực, mình phải chân thật á, mà nhất là chân thật với chính mình. Không có nói những cái lời bừa bãi làm cho người khác buồn khổ. Những cái đó là sai. Không có nói những cái lời phù phiếm, nói những cái lời hữu ích thì mình bớt nói. Và cuối cùng nè, không biết tâm lọc có giữ được không đó nha, không uống rượu.
Hả? Năm có uống rượu không tâm đây.
Ừ. Thì nhớ đó là giới luật đó, không uống bia nữa đó.
Bia bia nhé, không có bia.
Ừ. Ừ. Chứ cô thấy cô thấy đối với người ngoại quốc cái đó khó đó. Tại vì cô thấy nhiều người uống rượu với hút thuốc đó. Nhưng mà này Đức Phật cấm á, không uống rượu á.
Tại vì cái tâm không còn tỉnh rồi.
Quý vị biết tại sao mà không uống rượu không? Tại vì khi uống rượu cái trí mình không còn nữa, cái trí hiểu biết của mình không còn, thì lúc đó mình có thể làm bất cứ cái gì mà khi mình tỉnh thức mình không dám làm. Đó, nguy hiểm chỗ đó. Mà cái người tu nè là phải phát huy trí tuệ. Mà cái trí thế gian của đời không còn thì làm sao mà phát huy tới trí tuệ tâm linh. Cho nên không được uống rượu. Uống rượu là nó hại hết nội tạng nè. Nó vô đây nè. Rượu nó vô đây thì nó làm cho nó gan. Thứ nhất là chai gan. Thí dụ như quý vị ăn thịt bò, bò nhúng giấm á, cái miếng thịt bò tươi nhúng vô một cái nó tái liền. Gan mình cũng vậy nữa, rượu mạnh đổ vô là tái gan, tái riết thì nó thành chai luôn, nó chín luôn cái miếng gan á. Thật ra Đức Phật nghiêm cấm không uống rượu. Bây giờ cô giảng để cô muốn nói cho con suy nghĩ thôi, coi nếu mà Con không uống rượu thiệt thì tốt.
Con có một dạ sư Như Sư, con có một bạn người Lào với Như Sư. Khi một hôm cái bạn nó nói với con là hôm nay bạn nó sẽ không bao giờ uống rượu bia nữa, tại vì bạn nó nằm mơ cái ai nhắc bạn đó là tuyệt đối nghiêm cấm không được uống rượu bia, không thôi thì sẽ bị đọa địa ngục. Sau mấy năm rồi nó không bao giờ uống
nữa. Đúng rồi, không phải là đọa địa ngục sau khi chết đâu, trong đời này nó cũng rơi xuống địa ngục đó. Tại vì cô thấy trong cái đời thực tế đó quý vị, thiền sinh mình á, có người tâm sự á, qua tới Mỹ rồi vẫn còn bị chồng đánh. Cô hỏi sao vậy? Uống rượu rồi về là đánh thôi. Cái cô mới rầy, cô nói đứng gần ta chi cho ta đánh. Chứ mình tránh xa đi. Có một kỳ cô qua dạy bên Úc lâu rồi, cũng thiền sinh, cũng tâm sự, cũng nói con thường xuyên bị chồng đánh. Tôi nói ủa sao lạ quá, hay vô ra tới ngoài quốc rồi còn bị đánh. Vậy thì ly dị đi, ở làm chi? Đó, rượu nó làm cho con người không có còn cái nhân cách nữa. Thành ra Đức Phật nghiêm cấm uống rượu. Mà cô thấy ở Âu Châu nè, nam nữ gì cũng uống rượu hút thuốc á. Ở bên Mỹ không có, không có cái vụ mà hút thuốc, nhất là người nữ mà ai hút thuốc. Ơi, thì cái xã hội nó như vậy, nhưng mà cái thời đại của cô đó không có ai uống rượu hút thuốc hết đó. Thời đại thế hệ sau này sao cô thấy uống rượu nhiều quá, thấy sợ lắm, thấy tội nghiệp lắm, bị sa ngã quá nhiều. Chứ ở trong đạo Phật cái đạo đức con người là phải có trí tuệ. Mà hút thuốc hay ma túy với lại rượu, nó làm mất hết cái trí tuệ của mình, nó hại hết, nó làm cho đủ thứ bệnh tâm thể, gia đình xào xáo, gây khổ cho trong gia đình, nó rất là nguy hiểm đó. Thì nếu mấy con mà thấy giữ gìn được năm giới thì mới quy y nha. Còn chừng nào phát tâm xuất gia thì cô kể tiếp. Cái gì nó làm cho mình ghiền, cái đó là sai. Cái đó nó thường nằm trong lậu hoặc. Khi con thích uống cà phê hoài, nằm trong cái lậu hoặc gì biết không? Tài sắc danh thực, nó nằm trong thực là ăn uống. Thực thì á, khi con thích cái gì là con bị lệ thuộc vô cái đó. Mà tu là để giải thoát, cho nên mình phải cởi bỏ hết những cái gì ràng buộc. Khi mà mình bệnh, mình cần uống rượu mà ngâm với thuốc thì được, coi như là uống thuốc. Khi nào mình uống để giải trí là không được. Khó vậy đó. À rồi, tại sao quy y hả?
Để hiểu rõ để mà lấy quyết định.
Tại sao quy y? Từ trưa tới giờ mình sống cái cuộc đời bình thường. Cuộc đời bình thường giống như là vagabond vậy. Lang thang vô số đời kiếp. Mình muốn làm gì mình làm, mình nghĩ cái đó là tự do, thông thả. Nhưng mà có khi mình đi lệch, mình đi quá đà chút xíu. Những khi mình buồn, mình khổ là mình đi sai rồi đó. Thì cái ý nghĩa của quy tam bảo nên là như thế này. Quy tức là quay về để nương tựa. Tam bảo là ba cái quý báu. Bảo là cái vật quý báu đó, như là ngọc, như là vàng bạc vậy đó. Ba cái quý báu. Thứ nhất là Phật, thứ nhì là Pháp, thứ ba là Tăng. Để cô giảng cho nghe, ngày mai cô khỏi giảng nha Tâm Phổ. Phật là, đây là nói tới Đức Phật Thích Ca, Sakya Buddha. Tại vì đây là một nhân vật lịch sử, một người có thật. Còn tất cả những vị Phật khác là trong huyền thoại thôi, chứ không phải là con người có thật như mình. Cái chi tiết này quan trọng lắm đó quý vị. Tại vì mình sẽ có một cái niềm tin là một con người, cái trí tuệ như của một con người, và mình cũng là một con người, cho nên mình có hy vọng, mình có khả năng giác ngộ giống y Đức Phật Thích Ca. Đó là một cái niềm tự tin nha. Tự tin. Khi mình tự tin thì mình không có đi cầu nguyện tha lực, mà quay về tu tập để phát huy trí tuệ của chính mình. Đó là cái đặc tính cao quý nhất của Phật giáo. Nói nhỏ nhỏ, không dám nói lớn cái chỗ này. Tức là mình không có chủ trương cầu nguyện thần linh. Đó là thiền á, thiền đúng vậy. Còn qua tới những cái tông phái khác đó trong Phật giáo thì lại nghiêng về cầu nguyện. Thì cái đó nó không còn cái tinh thần tự chủ, tự lập, tự tin của thiền. Rồi Đức Phật Thích Ca còn để lại nhiều cái lời dạy mà còn ghi lại rất là đầy đủ rõ ràng trong kinh điển. Thì đó là một cái con người có thể nói là cái nhân cách và cái trí tuệ là vĩ đại. Cho nên là một cái ngôi báo thứ nhất mình quay về mình nương tựa nơi Đức Phật Thích Ca. Thứ nhì là Pháp. Pháp là cái từ Dhamma đó. Pháp là những cái lời dạy của Đức Phật. Mà Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật trình bày những cái chân lý, tức là những cái sự thật khách quan, muôn đời không có thay đổi. Nó chi phối tất cả mọi người, mọi loài, mọi vật ở trong vũ trụ này. Không kể người đó theo đạo gì, không kể người đó là thuộc tôn giáo nào, không kể người đó là giống dân gì hay ở đâu. Nó phổ biến tất cả thế gian, tất cả vũ trụ. Đó là những cái chân lý mà Đức Phật nhận ra một cách thông suốt, rõ ràng hết từ đầu tới cuối. Đó là Pháp. Thì Pháp này là không bao giờ thay đổi và đúng tất cả mọi thời đại. Cho nên nó là một cái quý báu mình cần phải học hỏi và thực hành. Đó là Pháp, cho nên gọi là Pháp Bảo. Phật Bảo, Pháp Bảo. Nhưng không có người truyền dạy, giải thích cho mình thì không được. Thì tới thứ ba là Tăng Bảo. Tăng Bảo là do chữ Sangha, là một cái hội chúng gồm những người tu theo Đức Phật, thực hành theo Đức Phật và có thể giảng dạy lại cho người khác thì gọi là Sangha. Thì Sangha xem như là cái người truyền thừa nối gót theo Đức Phật, tu tập theo Pháp Bảo và nương theo vị thầy duy nhất là Phật, đó là Phật Bảo. Mà nếu không có Tăng Bảo thì không ai biết tới Phật, không ai biết tới Pháp. Cho nên Tăng Bảo nó có cái vai trò quan trọng là tiếp xúc với mình, thay mặt Đức Phật, tiếp xúc với mình để giải thích cho mình về Pháp. Thành ra Tăng Bảo cũng được gọi là một cái quý giá cùng với Pháp Bảo và Phật Bảo. Mặc dầu trong Tăng Bảo cũng có thể có những cái lỗi lầm, tại vì người ta còn đang trên đường tu, nhưng cái tâm nguyện người ta là tự mình giác ngộ và giúp đỡ người khác. Cho nên cái tâm nguyện đó là cái tâm nguyện cao thượng. Thành thử Tăng Bảo vẫn là một thứ bảo vật. Thì bây giờ mình thức tỉnh rồi, mình nhận thấy tất cả cái gì trong đời nó cũng thay đổi, khi còn khi mất, không có gì vững bền để mình nương tựa. Thì bây giờ chỉ có ba cái ngôi quý báu đó là thường hằng với thời gian. Cho nên mình nương tựa nơi cái gì vững chắc thường hằng, đó là quay về quy y Tam Bảo, là ý nghĩa đó. Khi quy y Tam Bảo rồi thì phải có năm giới để gìn giữ mình, mà cô vừa mới giảng năm giới. Tức là mình tự ý phát nguyện, mình đi vào cái khuôn khổ, cái con đường đạo đức mà Đức Phật vạch ra từ 2600 năm nay. Mà tại sao phải có cái nghi thức ấy, cái lễ làm gì? Trong tâm mình ngưỡng mộ Đức Phật, rồi mình đi học Pháp, mình theo Tăng để mình học thì đủ rồi. Tại sao phải có cái lễ quy y Tam Bảo? Nếu mình cho rằng cái đó là cái hình thức thì nó sẽ là cái hình thức đối với mình. Nhưng khi mình nhận thấy cái sự quan trọng của cái nghi lễ đó thì nó rất là quan trọng. Là tại vì mình chánh thức mình công khai bày tỏ cái tâm của mình, bây giờ phát nguyện quy y Tam Bảo, thì nó sẽ ghi thành một cái ấn tượng trong tâm mình. Khi mình ra đi, có thể mình sẽ còn cái ấn tượng đó ở trong tâm. Tức là mình gieo một cái hột giống giác ngộ ở trong tâm thức của mình. Mình có thể quên cái này quên cái kia, nhưng cái hột giống bồ đề nó vẫn có trong tâm của mình. Thì khi nào nó có điều kiện, trong những đời nào kiếp nào có điều kiện, nó sẽ ra thành cái cây bồ đề, có hoa có quả. Thì đó là mình gieo trồng cái cội gốc giải thoát ở trong tâm của mình. Và có một buổi lễ thì mình sẽ ghi nhớ, ghi nhớ cái ngày đó mình phát tâm toàn ý mình quy y Tam Bảo. Khi mình làm một cái gì ở trong đời cần quyết định thì mình nhớ rồi, mình bây giờ là con trai của Đức Phật, là con gái của Đức Phật, thì mình phải sống làm sao, quyết định cuộc đời mình làm sao cho nó đúng, nó tốt theo ông cha của mình là Đức Phật. Đó, vậy đó. Nó nhắc nhở mình những khi mình bị vấp ngã trong đời, những khi mà mình có cái gì buồn phiền trái ý thì mình nhớ lại liền ngày xưa Đức Phật gian nan như thế nào, hy sinh cái hạnh phúc gia đình như thế nào, bỏ hết cả giàu sang phú quý để mà đi tìm cách để mà giúp cho con người hết khổ. Mà bây giờ mình đã phát tâm mình đi theo Đức Phật rồi, tại sao mình còn khổ? Đó, mình sẽ có những cái thức tỉnh như vậy á, để kéo mình đứng lên đi tiếp con đường của Đức Phật. Con đường của Đức Phật là con đường hy sinh, không có nghĩ tới cái bản thân riêng của mình, không có phải chỉ phục vụ cái gia đình nhỏ bé của mình, mà cái tâm mình trải rộng ra giống như Đức Phật. Và sau này những người đi theo Đức Phật, tức là Tăng Bảo, là những người đi theo Đức Phật. Bây giờ mình là người dấn bước đi theo, nhưng mà bước đầu mình chỉ giữ năm giới thôi, mình còn ở trong gia đình, chừng nào đủ duyên mình mới cắt đứt cái gia đình, để mà trọn vẹn hy sinh cuộc đời của mình giống như cái gương của Đức Phật vậy. Đó mới là người con Phật thì không bao giờ khổ. Đó, cô nói thiệt á, không có còn khổ nữa.
Trăn trở con là đạo Chúa, là nghĩa là con đẻ ra thì được rửa tội, nên đạo Chúa rửa tội thì cũng giống như là quy y đó, là lúc đó là thuộc về con của Chúa. Nhưng mà trong cái quá trình cuộc sống của con thì con không có đi nhà thờ hay cái gì, con là con chiêm lập đàn gia đình con. Bây giờ con quy y thì con
bây giờ
thì mình có tội với Chúa.
Giờ nghe cô nói nè, ở trên cõi trời hay là ở trên cái cõi Phật đó, trên cõi Chúa hay trên cõi Phật gì đó, ông Phật người Ấn Độ, ông Chúa thì người Tây Phương, Do Thái, khi đi lên trên nước trời, nước Phật gì đó, họ nói tiếng gì? Người ta chỉ cảm thông cái cảm thông với nhau thôi. Cái tên Đức Phật Thích Ca là tại vì lúc đó ổng sinh ra trong bộ tộc Thích Ca, thì cha mẹ đặt tên đó là Si Đạt Ta. Mình phải biết rồi, cái tên đó là do con người đặt ra, đâu phải thiệt. Chúa Giêsu cũng vậy, cái tên do cha mẹ đặt ra, chứ tự mỗi người đâu có. Thí dụ mình đời sau mình đã tên khác rồi, cho nên quý vị phải nhớ, tên gọi là giả tạm. Cũng như cái ông này đâu phải ổng tên Tâm Phổ đâu, lúc trước ổng quy y thì ổng tên là Tâm Lộc, nhưng mà cha mẹ đặt ra ổng tên là Quang Minh. Nhưng bây giờ cô đặt tên gì cô đặt à? Thành ra những cái tên gọi là giả tạm, không có đúng sự thật. Ổng là ổng thôi, cái chân tâm của ổng không có tên. Thì ông Phật nào cũng không có tên, Nhưng mà khi mình giả tạm thì mình phải đặt tên, chứ mình không đặt tên thì làm sao mình nói ông này ông kia. Cho nên con đừng có thắc mắc. Khi mà hoàn chỉnh cái tâm rồi thì cũng là cái chân tâm thôi. Ở trên cõi trời cũng có tên. Tại vì con mới vô học, con chưa học tới những cái chân lý sâu sắc. Tất cả đều bình đẳng hết. Nếu ông Chúa mà còn giận con thì ổng không phải ông Chúa. Hiểu không? Thôi chắc mình nghỉ chút xíu đi. Mình nghỉ 15 phút đi.